Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 407. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 1 tháng 5 năm 2001, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí. Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Đêm bài thứ 6. Phật ư, vô phước chúng sanh trung, đại phước trang nghiêm thậm uy diệu, thị bỉ ly trần tịch diệt pháp, phổ phát hoa thần ngộ tư đạo. Chúng ta trong trường hạn thấy Phổ Phát Thụ Hoa Chủ Dạ Thần, pháp môn ngài tu học là Quang Minh Mạn Túc Quảng Đại Quang Hỷ Tạng Giải Thoát Môn. Pháp môn này nói với sơ học chúng ta vô cùng trọng yếu. Trong kệ tụng báo cáo tâm đắc tu học của ngài, khải thị cho chúng ta vô cùng nhiều. Câu thứ nhất nói ra cảnh giới này, Phật trong chúng sanh không có phước đức. Câu này thực tại là nói xã hội hiện tiền của chúng ta. Chúng ta sống trong thời đại này quả không có phước báo. Tôi thường hay nêu lên trong các buổi giảng, xã hội hiện đại làm tổng thống, làm quốc vương, mỗi ngày tâm thần cũng bất an. Từ vua chúa cho đến bình dân, có thể nói đều sống trong nỗi lo âu. Nếu chúng ta xem lịch sử quá khứ, đối chiếu lại với bây giờ sẽ hiểu. Cuộc sống trước đây quả khác với chúng ta bây giờ. Xã hội quá khứ có may mắn đáng kể, khổ nhiều vui ít. Như trong kinh Phật nói, họ còn có vui. Xã hội bây giờ không có vui, chỉ có khổ không có vui. Vui hiện tại là gì? Chích thuốc phiện hít độc, đó là vui. Đây là lấy khổ làm vui, người thông thường nói. Tại sao xã hội trở nên thế này? Nguyên nhân căn bản là giáo dục. Đời chúng ta vô cùng đáng thương, không tiếp nhận nền giáo dục tốt lành. Có lẽ có rất nhiều người muốn hỏi, hiện tại công thương nghiệp phát đạt, trường học vô cùng phổ biến, sao nói không được giáo dục? Chúng tôi nói không được giáo dục là không được giáo dục thánh hiền. Giáo dục thánh hiền là gì? Giáo dục thánh hiền là làm người. Hay nói cách khác, trường lớp ngày nay truyền thụ toàn kỹ năng, năng lực, kỹ thuật, sơ suất về mặt làm người. Thế là khoa học kỹ thuật phát đạt, mà quan hệ người với người xa cách, gây nên cả thế giới chạy theo tranh danh đoạt lợi, thì còn được sao? Không nhường lẫn nhau, khác biệt của giáo dục Đông Tây Phương ở đây. Đông Phương là giáo dục thánh hiền, vậy chúng ta nhường nhịn, lễ nhượng lẫn nhau, chắc chắn không cạnh tranh. Giáo dục Tây Phương xuất phát điểm đều là tự tư tự lợi, cho nên trường học dạy phải cạnh tranh, liều mạng cạnh tranh. Cạnh tranh phát triển thì biến thành đấu tranh, đấu tranh lại phát triển thì biến thành chiến tranh. Toàn thế giới hiện tại đã không phải đấu tranh mà là ở bên lề chiến tranh. Lần này nếu bùng phát đại chiến thế giới lần nữa là sự việc quan trọng. Các nhà khoa học cũng có dự ngôn, đây là chiến tranh thế giới cuối cùng, chính là lần chiến tranh sau cùng. Từ sau cuộc chiến tranh này, trên thế giới sẽ không có chiến tranh nữa. Tại sao người chết sạch cả rồi? Thống kê của các nhà khoa học, cứ 10 người có 9 người chết. Đây là thật. Người sống thèm muốn như người chết. Đó là gì? Sống không bằng chết. Các vị nói đáng sợ lắm chứ? Đáng buồn lắm chứ? Bây giờ liều mạng phát triển vũ khí, chỉ sợ người không chết ráo. Đây chính là ngày tận thế, như tiên tri trong Kinh Thánh, Kinh Koran. Chúng ta mỗi ngày xem tin tức từ báo chí truyền hình, dường như ngày tận thế cách chúng ta càng lúc càng gần. Đây là chúng sanh không có phước. Tôi lại nêu một tí dụ cạn rõ hơn. Lòng người có phước là định, động tác chậm chậm, Trong các vị đồng tu có lẽ có người từng đọc Gia Thư Gia Quấn của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên cách chúng ta không xa. Mới hơn 100 năm. Giáo huấn của ông với con em trong nhà động tác đều phải thông chậm, tỏ được có phước ẩn trọng. Người không có phước gấp dội, điệu bộ rất nhanh không có phước. Đi ra đường cứ như liều mạng là không có phước báo. Người có phước báo thông thả. Trong Phật Pháp hình dung Phật Bồ Tát Na Già thường tại định, vô hữu bất định thời. Na Già là tiếng Phạn, có nghĩa là voi lớn. Các vị thấy con voi, động tác của voi rất chậm, đi đường cũng rất chậm. Bốn bằng tám ổn, hình dung người có phước đức lớn thật sự. Thái độ và phong phạm của ông là như thế. Nào có dỗi dỗi vàng vàng gấp gáp thế đâu. Chúng sanh không có phước thì phải chịu tai nạn. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi càng là chỗ khổ nạn, Phật Bồ Tát càng phải đến để giúp đỡ mọi người. Cho nên câu tiếp theo: Đại Phước Trang Nghiêm Thậm Uy Diệu. Phật dùng đại phước gì? Phước báo của Phật là viên mãn, trí tuệ là viên mãn. Phước tuệ nhị túc tôn. Ngài xuất hiện trong thế gian chúng ta. Thời đại Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện không cách mấy cùng thời đại với Khổng Tử, Lão Tử của Trung Hoa, hơi sớm hơn một chút. Tại sao Phật xuất hiện lúc này? Chúng sanh khi đó phước mỏng. Chúng ta xem trong sách của Khổng Phu Tử viết rất rõ ràng, rất minh bạch. Phu Tử vô cùng hoài niệm thời đại của Nghiêu Thuấn Vũ Thang. Người lãnh đạo quốc gia thời đó đều là trọn đủ đại đức đại phước. Cho nên nhân dân xác thực sống trong phước tuệ trang nghiêm. Khổng Tử sống thời Xuân Thu, Mạnh Tử sinh thời Chiến Quốc. Xã hội thời đại đó đã động loạn. Đại đạo của cổ thánh tiên hiền dần dần bị người lãng quên. Bắt đầu từ thời đại đó đến ngày nay hơn 2.500 năm, luân lý đạo đức sạch trơn không còn. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện trong thời đại đó có đạo lý. Phật xuất hiện chính là Đại Phước Trang Nghiêm. Chỉ cần chúng ta chịu học, chúng ta phải chân học, làm giả không được, điều này phải làm thật. Học Phật học từ chỗ nào? Phải học từ làm người. Làm người đều không tốt, sao có thể làm Phật? Hiện tại trong lớp nhỏ của chúng tôi tại Úc Châu, dạy đệ tử quy, dạy Tam Tự Kinh. Khóa dạy trong kế hoạch của chúng tôi, sau hai môn khóa dạy này sẽ tiếp Liễu Phàm Tư Quân, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký. Đây là Ấn Quang Đại Sư đề xướng, cảm ứng thiên, sau đó mới có thể thể nhập Phật Pháp. Đầu tiên trong Phật Pháp phải học là Kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hung, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là đại căn đại bổn học Phật. Phân lượng những thứ này đều không nhiều, đều có thể học thuộc toàn bộ, phải giảng được, phải làm trọn trong đời sống chính mình. Các vị có thể đọc thuộc, có thể giảng mà làm không được là rộng tuếch, uổng công. Phải thật sự làm được, sau đó mới có thể tu học Đại Thừa. Các vị phải hiểu tại sao Phật giáo ngày nay suy thoái như thế này, dường như diệt tuyệt. Nguyên nhân ở đâu? Đại Thừa là đại học của Phật giáo, không có tiểu học, trung học, các vị làm sao có thể học đại học? Những kinh Đại Thừa này chỉ nghe mà thôi, các vị có thể làm ở đâu? Làm từ chỗ nào? Các vị vốn không biết. Do vậy, Đại Thừa là kiến lập trên cơ sở Tiểu Thừa. Tiểu Thừa xác thực truyền đến Trung Hoa vào thời Tùy Đường, giả lại truyền tương đối hoàn chỉnh. Bộ phận Tiểu Thừa trong Đại Tạng Kinh, Hán văn hiện tại dường như hoàn toàn tương đồng với Nam truyền. Hơn 2000 loại kinh luận kinh điển, tiếng Bali đại khái chỉ nhiều hơn Hán văn không đến 50 bộ. Các vị hiểu được kinh Tiểu Thừa sang Trung Hoa rất hoàn chỉnh. Vào thời Tùy Đường, Tiểu Thừa có hai tông phái: Thành Thật Tông, Câu Xá Tông. Rất không may, hai tông phái này từ giữa triều Đường trở đi đã suy sụp, hiện tại không ai học nữa. Tại sao suy sụp? Chúng ta phải hiểu vì sao người Trung Hoa cần Đại Thừa không cần Tiểu Thừa. Người học Phật quá khứ Trung Hoa, bất luận tại gia xuất gia, đều có nền tảng nho học, nền tảng đạo học, tức đạo gia. Nho với đạo của Trung Hoa đủ để thay thế Tiểu Thừa, cho nên Trung Hoa không cần đến Tiểu Thừa. Nhưng ngày nay phiền phức lớn rồi, nho cũng không học, đạo cũng không học, tiểu thừa cũng không cần, ngày ngày niệm kinh đại thừa, có miệng không lòng. Cho nên học cả đời đều không được lợi ích gì. Có thể nói mấy mấy lợi ích đều không đạt được. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, là bản thân chúng ta không có phước, bạc phước. Vô phước chính là không gặp thiện tri thức. Đây chính là không có phước báo. Cũng có người gặp thiện tri thức mà không biết thân cận, không hiểu được học tập. Người này chính là họ có nhân duyên nhưng không có phước đức. Có phước đức không có nhân duyên là cả đời không gặp được thầy giỏi. Cho nên ba điều kiện thiện căn, phước đức, nhân duyên trọn đủ không dễ. Đó thật là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Gặp thiện tri thức có thể thành tựu chăng? Mấu chốt ở chỗ có tín tâm với thiện tri thức hay không. Lời thiện tri thức dạy có thể làm trọn hoàn toàn hay không? Mấu chốt nằm ở đó. Cả đời tôi học Phật có thể nói là vô cùng may mắn. Ba điều kiện này trọn đủ. Tôi học Phật ngày thứ nhất, thân cận người xuất gia là Chương Gia Đại Sư. Ngày đầu tiên khai ngộ cho tôi, dạy tôi nhìn thấu buông xuống. Tôi thỉnh giáo với lão nhân gia, ngài hạ thủ từ đâu? Ngài dạy tôi bố thí. Bố thí chính là xả. Lúc mới học, xả vật ngoài thân. Là danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy phải buông xuống. Chúng ta trở về sau, dần dần nhập cảnh giới Phật mới hiểu được những thứ này là chướng ngại. Không buông xuống một điều, các vị không nhập môn nổi. Không phải đại thừa môn, ngay tiểu thừa môn cũng không vào được. Cho nên pháp sư tuổi trẻ, các vị ở bên đây học giảng kinh, tương lai các vị có thành tựu hay không? Mấu chốt chính là có thể buông xuống tự tư tự lợi hay không? Các vị có thể buông xuống tự tư tự lợi, các vị tiếp cận thành công. Còn không thể bảo đảm, nhưng là gì? Gần sát. Đến lúc nào mới có thể bảo đảm? Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Các vị mới được bảo đảm. Nếu các vị còn có tứ tướng, còn có tự tư tự lợi, còn có ta đúng, ngươi sai, còn có tham sân si mạng. Tôi thường nói, một tấc Bồ Tát đạo khó làm. các vị không thể có thành tựu. Đó là gì? Đó là chướng ngại, chướng ngại lớn. Các vị sao có thể có tiến bộ? Tự tư tự lợi, ngã tướng ngã kiến là gốc của kiến tư phiền não. Gốc rễ này nếu không nhổ bỏ thì không thể đoạn kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não không đoạn, chắc chắn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Sự thật đạo lý này không thể không rõ ràng. Bất kể các vị tu ra sao, các vị dụng công nỗ lực cỡ nào, dũng mãnh tinh tấn đi nữa, các vị đều không ra khỏi tam giới lục đạo. Sau đó các vị mới hiểu cái hại của tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Chúng ta vô lượng kiếp giờ bị những thứ này làm hại, nhất định phải giác ngộ, nhất định phải quay đầu, phải xả nó sạch sẽ. Phật làm gương cho chúng ta xem, không chỉ ngôn giáo. Nếu Ngài không làm gương, Ngài dạy chúng ta phải xả, phải buông xuống. Chính Ngài không chịu buông xuống. Chúng ta dĩ tất tin tưởng Ngài. Thích Ca Mâu Ni Phật sinh trưởng trong nhà vua chúa, Ngài không cần xuất gia, cứ kế thừa vương vị. Ngài có thể từ bỏ vương vị. Cổ nhân Trung Hoa thường nói, quý là thiên tử, giàu có bốn biển. Người khác phải tranh, tranh vẫn tranh không được. Ngài đã nắm trong tay, Ngài buông bỏ, không cần, làm cho các vị xem. Những thứ này không phải mục đích của cuộc sống. Mọi hưởng thụ vật chất, Ngài cũng buông xuống hết thảy. Tự mình sống rất đơn giản, sống rất chất phác. Một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Mọi tài sản trên mình chỉ là ba y một bát. Làm cho chúng ta xem, buông xuống triệt để, buông phiền não xuống, buông kiến tư phiền não xuống, buông trần sa phiền não xuống, buông vô minh phiền não xuống. Trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh, có thể hiện tiền. Vô lượng trí tuệ vốn trọn đủ trong tự tánh tất cả chúng sanh. Trí tuệ không phải cầu được từ bên ngoài. Trí tuệ của chúng ta tại sao không thể hiện tiền? Bị phiền não ngăn che, cho nên trí tuệ không thấu lọt được. Phước báo của Phật là viên mãn. Nói trí tuệ của Phật viên mãn, mọi người sẽ không phản đối. Vì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, nói nhiều kinh vậy, không có trí tuệ các vị có thể nói ra được sao? Điều này không có vấn đề. Nếu nói phước báo của Phật, mọi người nghi ngờ, thì Phật sống khổ vậy, mỗi ngày khất thực bên ngoài, có khi còn không khất được, thế có phước báo gì? Trong đó mọi người không hiểu phước báo là gì. Mỗi ngày sống trong niềm hoan hỷ là phước báo. Mỗi ngày sống trong nỗi thống khổ có phước gì? Thích Ca Mâu Ni Phật, một số học trò của Ngài không vướng mắc, không lo âu, không phiền não, không có được mất, đối đãi tất cả chúng sanh cung kính, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Các vị nói đời sống nhiều niềm vui thế. Người nào thế gian có thể sánh bằng họ? Phước báo thật sự ở đây. Bao nhiêu quốc vương đại thần bái họ làm thầy, cũng có bao nhiêu người nghèo ăn mày cũng bái họ làm thầy. Trong lòng lão nhân gia Ngài bình đẳng. Bước vào đạo tràng của Ngài, đạo tràng đầu tiên không có phòng, giảng kinh thuyết pháp dưới đại thọ đồng văn. Quốc vương ngồi chung với ăn mày bình đẳng. Đây là đại phước báo. Về sau Phật cũng từng trú tinh xá. Tinh xá là quốc vương đại thần, các đại phú trưởng giả cúng dường. Cúng dường ấy khác với cúng dường hiện tại. Cúng dường hiện tại là phòng ốc giường tược hiến cho người xuất gia, thời ấy không phải, nơi sống nhờ tạm. Đây là tôi thường nói Phật Bồ Tát trú dương rừng có quyền sử dụng, quyền sở hữu là những quốc vương đại thần đại phú trưởng giả kia không có quyền sở hữu, có quyền sử dụng. Như chúng ta ở quán trọ vậy, chúng ta sống một bữa, hai bữa, mười bữa, tám bữa, ta có quyền sử dụng. Quyền sở hữu là chủ quán, không lo không vướng. Phật dạy cho chúng ta, người nào có phước, người có quyền sử dụng có phước. Người nào rất khổ rất mệt, người có quyền sở hữu rất mệt, họ phải bận tâm, họ có vướng mắc, có lo âu. Các vị quan sát từ chỗ này, các vị mới có thể quan sát loại đại phước trang nghiêm của Phật. Cả đời Ngài được đại tự tại, cho nên xác thực là nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên. Loại phước đức này to nhiều. Chúng ta ngày nay học Phật không học được điều này, thế thì rất đáng tiếc. Điều này phải học được, các vị có thọ dụng chân chánh. Cả đời tôi vô cùng cảm kích lão sư của tôi, ngày đầu gặp đã đem cách này truyền thụ cho tôi. Tôi cũng chịu học tập thật. Trong cả đời tôi không có đạo tràng, cả đời không quản lý ai, không quản chuyện gì, cũng không quản tiền. Bây giờ xây một đạo tràng nhỏ ở Tuwapa, mua một căn nhà trên núi, có mấy người sống nơi đó. Sống cùng nhau cộng tu, chắc chắn phải tu lục hòa kính. Nếu không thể chung sống hòa mục, biện pháp xây đạo tràng của tôi lập tức giải tán. Vì sao? Tránh khỏi tạo nghiệp. Tạo nghiệp này là phá hòa hợp tăng. Mọi người bất hòa là phá hòa hợp tăng. Trong kinh Bồ Tát giới giảng đọa A Tỳ địa ngục, cho nên giải tán ngay để mọi người không có cơ hội tạo trọng tội này. Đó là đại từ đại bi. Có thể hòa hợp, tôi hoan nghênh các vị trú cộng tu cùng chỗ. Không thể hòa hợp, liền giải tán ngay. Sau khi giải tán xong, căn nhà ra sao, căn nhà liền bán đi. Số tiền bán đem đi làm việc tốt khác. Chúng tôi in kinh làm VCD để bố thí, không cần tạo tội nghiệp. Đây chính là phải có trí tuệ, phải có quả đoán. Chúng ta phải cho chúng sanh thiện duyên, không thể cho chúng sanh ác duyên. Nếu chúng ta cho họ ác duyên là chúng ta có lỗi với họ. Cho nên sau khi đạo tràng thành tựu, cúng dường những người xuất gia trẻ tuổi, tôi đứng bên cạnh xem các vị chung một khối có rất hoan hỷ hay không, có phải hỗ trợ hợp tác cùng nhất tâm hành đạo nơi đó không. Nếu không phải thì tôi tức khắc giải tán, ai về nhà nấy, ai đi đường nấy. Đạo tràng tôi liền cho bán ngay, tuyệt không tạo tội nghiệp. Đây là biện pháp của tôi. Tôi tuyệt đối không thêm phiền phức cho mình. Nếu trong lòng tôi còn có vướng mắc, còn có lo âu, đó là làm chuyện quá ngu ngốc rồi. Tôi học Phật đã 50 năm, không thể trở nên quá ngu ngốc được. Tôi sẽ không mắc lừa. Tôi học được niềm vui tự do tự tại, ngày ngày hoan hỷ, thường sanh hoan hỷ tâm. Do vậy đại phước đức của Phật, chúng ta phải có năng lực nhìn thấy. So sánh với người thế gian, người thế gian không thể sánh ngang với Phật. Tâm địa nhiều thanh tịnh vậy, chẳng nhiễm mấy trần. Tâm địa không có phân biệt, bình đẳng tự tại. Đó là đại phước trang nghiêm thậm uy diệu. Thị bỉ ly trần tịch diệt pháp, đó là nói Phật đối với chúng sanh vô phước dạy họ điều gì? Dạy họ tu phước đức lớn. Phước đức lớn ở đây đề ra hai đại cương lĩnh, một là ly trần, một là tịch diệt. Trong đoạn này Thanh Lương đại sư có chú giải: lão nhân gia ngài nói, dĩ chúng sanh bổn lai tự tận, cố thị tịch diệt, thị dĩ trí cùng vọng bổn, lý vô bất hiện, vọng triệt chân nguyên, hoặc vô bất tận, hỷ phương mạng túc, cố pháp môn danh xuất sanh quảng đại hỷ. Văn tự chú giải của ngài Thanh Lương không nhiều. Tông chỉ tu hành của Bồ Tát hoàn toàn nói ra cả. Chúng sanh bổn lai tự tận. Tự là tự mình. Tự tận tức là hết thảy mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước vốn dĩ không có. Huệ Năng Đại Sư trong Đàn Kinh giảng bổn lai vô nhất vật. Ở đây bốn chữ bổn lai tự tận chính là bổn lai vô nhất vật. Cho nên họ là tịch diệt. Nếu chúng ta buông xuống hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thì nhập cảnh giới của Phật. Tâm của Phật thanh tịnh tịch diệt. Tịch là tịch tỉnh, diệt là hết thảy mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước đều diệt. Đó là chân tâm, đó là bổn tánh. Do đó có thể biết nguyên bổn là thanh tịnh tịch diệt. Hiện tại sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên, đó là sai rồi. Trong Hoa Nghiêm Viên Giác Phật nói nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Chúng ta hiện tại đọa lạc trong phàm phu, giả lại ngày ngày tạo ác nghiệp, tiền đồ tương lai một khối đen ngòm, vô cùng đáng sợ. Tam độ đi dễ mà ra quá khó. Lời Phật nói đều chân thật, không phải dối gạt chúng ta, cũng không phải dọa nạt chúng ta. Từng câu nói lời thật. Tâm tham đọa ngạ quỷ, sân khỏe đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Lời này trong kinh luận Đại Tiểu Thừa nói rất nhiều. Là hy vọng chúng ta nghe xong rồi ghi nhớ cho chắc, nhất định phải đoạn tham sân si. Nếu muốn xuất ly tam giới lục đạo, nhất định phải đoạn kiến tư phiền não. Nếu muốn xuất ly mười pháp giới, nhất định phải đoạn trần sa phiền não. Trần sa phiền não là phân biệt, kiến tư phiền não là chấp trước. Các vị có phân biệt chấp trước, phiền phức của các vị lớn đây. Không những gây nên chướng ngại nghiêm trọng với tiến trình, đối với học Phật Pháp cũng trở thành chướng ngại. Tại sao? Các vị không khai ngộ. Vì sao không khai ngộ? Các vị có nghiệp chướng chặn đứng lại trí tuệ các vị. Nghiệp chướng này tóm lại không ngoài vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên Phật dạy cho chúng ta pháp ly trần. Trần ở đây là đại từ của phiền não. nhất định phải diễn ly phiền não. Chữ trần này bao gồm vô minh, trần sa, kiến tư. Ba loại phiền não đều dùng trần làm tỷ dụ. Chúng tôi hiện tại trong buổi giảng dùng lời thô thiển nhất để giảng. Tôi giảng 16 chữ, mọi người dễ hiểu. Trong kinh Phật nói một chữ, các vị không dễ thể hội. Tôi nói rất thô, 16 chữ: tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. 16 chữ này, nhiễm một chữ thì trí tuệ của các vị chẳng mở. Cả đời các vị trốn không khỏi phiền não. Cả đời này các vị không những không ra khỏi tam giới, sợ kiếp sau người trời đều khó giữ được. Các vị phải tư duy cẩn thận, sao không đáng sợ. Cho nên học Phật phải chân học, lão thật học. Lão thật học, Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta: tự liễu phàm tư quân, tin sâu nhân quả. Liễu phàm tư quân dạy chúng ta tin sâu nhân quả. Trồng nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác, ác hẳn có ác báo. Tiêu chuẩn thiện ác là gì? Ấn Quang Đại Sư dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, dùng hai bản sách này làm tiêu chuẩn thiện ác cho chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có vi phạm hay không? Đại sư không dùng giới luật mà dùng hai thứ này: dụng tâm lương khổ. Dùng giới luật, rất nhiều người không học Phật trong xã hội này, họ không nhìn thấy, họ không hiểu. Dùng hai loại sách này, quá khứ nhà nhà đều hiểu, người người có thể tiếp nhận, rất dễ hiểu, nhất là đều thuần túy món của Trung Hoa. Đem hai bản sách này thay thế giới luật để cứu giảng tai dạ của xã hội. Đó là trí tuệ chân thật, từ bi vô tận của Đại Sư. Sau đó lại khuyên các vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ, các vị chắc chắn được sanh. Nếu không có nền tảng phần trước, niệm Phật cũng rất khó giảng sanh. Pháp môn tịnh độ mặc dù nói là đạo dễ làm, cũng không phải các vị tưởng tượng bên trong dễ thế. Trong kinh Di Đà Phật nói rất rõ ràng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, Thế giới Tây Phương là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nghĩ xem chúng ta thiện hay bất thiện. Do vậy, Ấn Tổ dùng Liễu Phàm Tứ Quân cảm ứng thiên âm chất văn để chúng ta tu thiện, đoạn ác tu thiện. Chúng ta là thiện nhân thì mới có tư cách bước vào đoàn thể thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bất thiện sao được? Nói về công phu nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, đó là ba điều kiện giảng trong Kinh Di Đà. Ba điều kiện chúng ta thấy đều trọn đủ, nào có lẽ không giảng sanh? Chắc chắn được sanh. Nếu ba điều kiện này thiếu một điều, có vấn đề. Có thể giảng sanh không? Không thể chắc chắn. Cho nên tóm lại, chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực, ngàn vạn đừng bị thế giới phù phiếm hiện tại lừa dối. Thế giới phù phiếm này là gì? Yêu ma quỷ quái. Các vị đọc Kinh Lăng Nghiêm trong chương Thanh Tịnh Minh Hối nói là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái là gì? Giết trộm dâm láo. Tâm giết trộm dâm láo là tâm ngạ quỷ địa ngục. Hành vi giết trộm dâm láo chắc chắn đọa tam đồ. Cho nên chúng ta không những không thể làm những chuyện này, ý nghĩ đều không có. Dưỡng tâm mình thuần thiện, ý nghĩ đều chẳng sanh, tiền đồ của chúng ta mới sáng sủa một khối. Đạo lý này không thể không hiểu. Bài kệ tụng ở đây ly trần vô cùng vô cùng quan trọng. Chữ mấu chốt chính là hai chữ này. Diễn ly tất cả trần cấu, chúng ta mới có thể thật sự đạt được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là pháp tịch diệt giảng ở đây. Nhất tâm là đại định, bất loạn là tuệ. Phổ Pháp Hoa Thần, Ngài cũng khai ngộ từ đây. Ngài Thanh Lương ở đây nói: trí cùng vọng bổn, lý vô bất hiển. Đương nhiên đó là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên chúng ta học Phật cầu điều gì? Cầu trí tuệ. Trí tuệ không có bờ mé, không có đáy. Phải chăm chỉ nỗ lực cầu. Tại sao? Trí tuệ mở rồi thì lý hiển. Sau khi lý hiển thì sự này các vị thấy rõ. Vọng triệt chân nguyên hoặc vô bất tận. Vọng hoặc đoạn tận rồi. Chân nguyên là nói chân tâm bổn tánh. Hiển thị ra triệt để. Hỷ phương mạn túc. Cho nên hỷ mới trọn đủ. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới trên quả địa Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa tận. Hay nói cách khác, nói đến pháp hỷ sung mãn, đẳng giác Bồ Tát còn thiếu một phần. Trên quả địa Như Lai mới viên mãn. Thế thì nói, hoặc phải đoạn cho sạch ráo, hoặc này là vô minh phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói nó là vọng tưởng. Vọng tưởng thật sự đoạn tận. Bất luận trong cảnh giới nào, một niệm chẳng sanh. Đó là Phật. Chúng ta ngày nay trong cảnh giới vẫn khởi tâm động niệm, đó là phàm phu. Tại sao? Khởi tâm động niệm là vô minh. Xác thực không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm thì xả vô minh. Không phân biệt thì buông xuống trần sa phiền não, không chấp trước thì buông xuống kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này đều buông xuống, ngài sao chẳng tự tại được, ngài sao chẳng hoan hỷ được. Trong kinh giáo Đại Thừa hay nói, thường sanh hoan hỷ tâm, hoan hỷ tâm đến như vậy. Đạo lý này trong Phật Pháp nói nhiều, nói thấu triệt. Khổng Lão Phu Tử cũng nói, câu đầu trong Luận Ngữ, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt đó là pháp hỷ. Duyệt là gì? Hoan hỷ được sanh khởi từ nội tâm, không phải ở bên ngoài. Hoan hỷ trong cảnh giới sáu trần, bên ngoài không gọi là duyệt mà là lạc. Có bạn tốt đến thăm rất hoan hỷ, có bạn từ phương xa đến thăm chẳng phải là điều vui mừng hay sao? Lạc khác với duyệt. Lạc đến từ bên ngoài, duyệt phát từ nội tâm. Hỷ phương mãn túc là phát từ nội tâm, không phải cảnh giới bên ngoài. Do đó có thể biết, hoan hỷ tâm của các vị chẳng sanh khởi, từ sáng đến tối sanh phiền não, là vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của các vị không buông xuống. Quả nhiên buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, các vị bèn pháp hỷ sung mãn. Buông xuống phải gấp. Học Phật, Phật dạy Bồ Tát, dạy Bồ Tát tu hành sáu điều. Điều thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là buông xuống. Buông xuống thế giới thân tâm, thật sự chẳng nhiễm mấy trần. Các vị vui vẻ, các vị được đại tự tại. Niềm vui đó của Phật Bồ Tát, người bình thường vốn không cách chi tưởng tượng được. Tại sao? Họ chưa nhập cảnh giới này. Chăm chỉ học, nỗ lực tu học, chính là nghiêm chỉnh buông xuống. Ngày ngày buông xuống, tháng tháng buông xuống, năm năm buông xuống. Như thế thượng căn lợi trí đại khai, ba năm 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 thì nhập cảnh giới. Người trung hạ căn dùng thời gian 20 năm, 30 năm cũng có thể khế nhập cảnh giới. Tôi mới đầu học Phật, đắc lực ở hướng dẫn của lão sư, tôi có thể thọ dụng một chút ít, cũng là 20-30 năm mới được thọ dụng này. Không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, cũng tức là nói không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ, mới được tự tại. Nhất định phải có lòng nhẫn nại, cần thời gian khá dài, không phải học mấy ngày có được, đó là chuyện không thể. Chăm chỉ nỗ lực. Chúng tôi đọc chú sớ của người xưa, đại khai nhanh nhất đều là 3 năm đến 5 năm. Chúng tôi xem trong Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, tuyệt đại đa số là 20-30 năm. Hạng như chúng ta là người căn tánh bậc trung, phải chăm chỉ nỗ lực 20-30 năm, khắc phục phiền não chính mình, khắc phục tập khí của mình, mới có thể nhập cảnh giới này. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.